Tranh bá thiên hạ, chương 199, nơi có đèn lồng, góc truyện audio.com, có người nói ban ngày là thời điểm thần linh ban thưởng cho loài người, mà ban đêm là thời điểm thần linh cho phép ác ma hoạt động. Nhưng trên chiến trường, thì ngay cả ác ma hung hãn nhất cũng không dám tiếp cận loại người mà trên người tỏa ra mùi máu tươi. Cho dù ở xuyên đêm, bất kể ở Trung Nguyên hay là nơi khác chắc chắn sẽ có những câu chuyện lưu truyền về ma quỷ. Những câu chuyện này trên cơ bản đều xảy ra vào ban đêm. Ví dụ như ma nhập vào thân xác người hút sinh khí của người hay bám vào người sống làm sằng bẩy. Ma đi qua ngã tư đường ghé qua vào ban đêm, dùng móng vuốt moi trái tim của người sống. Binh, là vật chỉ hung trong thiên hạ, ma quỷ ác độc cuồng bạo cũng không dám tới gần quân doanh. Mà vào đêm giao thừa có ít nhất 2 vạn người tự xưng là tinh kỵ Mông Nguyên ma quỷ đang xuyên qua đêm tối. Mục tiêu nhắm thẳng vào 10 dặm doanh trại quân Tùy, đây là gần nửa binh lực mà Mãn Đô Lạp Đồ đang có. Cử đi nhiều binh mã như vậy, Mãn Đô Lạp Đồ cũng đã suy nghĩ rất lâu. Hắn không thể chắc chắn trận này thắng hay bại, mà một khi đã thất bại, lịch sử của Mãn Đô Kỳ sẽ kết thúc tại đây. Gia tộc Mãn Đô ở đế quốc Mông Nguyên vẫn được coi là quý tộc hào môn. Ở trong mắt những quý tộc thực sự kia, lãnh thổ 2.000 dặm của Mãn Đô lang thực quá bình thường. Mà qua nhiều năm như vậy, Mãn Đô Lạp Đồ dựa vào tác phong mạnh mẽ và lòng căm thù Đại Tùy mới khiến mọi người ở Mông Nguyên dần dần biết tên tuổi của mình. Cũng vì như vậy hắn mới được các quý tộc coi trọng. Nhưng chiến tranh chân chính đã tới, Mãn Đô Lạp Đồ lại không có cách nào tự mình kiểu Tuyên Dương trước kia dẫn theo kỵ binh của Mãn Đô Kỳ vọt vào đám người Tùy giết hại dê giống như giết hại người Tùy. Hắn đã dùng 30 năm mới tạo được hình tượng cuồng nhân. Rất có thể bị trận chiến này đánh cho trở về hình dạng cũ. Đây cũng là lý do tại sao Mãn Đô Lạp Đồ nhất quyết phải đánh trận này như vậy. Nếu không phải hắn dùng thời gian lâu như vậy để khiến mình nổi tiếng thì hắn đã hoàn toàn có thể lùi quân đội về trú đóng ở thành trì chính, đợi viện quân của Vương Đình. Gia tộc Mãn Đô không thể suy bại, Mãn Đô Kỳ cũng không thể diệt vong, cho nên, hắn cuối cùng quyết định là đụng một cái. Khi Mãn Đô Lang nói cho hắn biết thông tin có liên quan tới lúc người Tùy đón năm mới. Hắn liền cảm thấy bất kỳ dân tộc nào đều có sự kính sợ nhất định với bản thân họ. Ví như cái gì đó không thể trái nghịch với ngày lễ. Như người Mông Nguyên thích nhất trai lễ, ngày này đối với các dân tộc Đại Thảo Nguyên mà nói giống như nhảy trong đại dương vui vẻ. Vào đêm giao thừa hôm nay, hắn tự mình dẫn toàn bộ binh lực còn lại làm chi viện. Dừng lại ở cự ly cách đại doanh quân Tùy 30 dặm. Mà con thứ của hắn, chủ tướng Mãn Đô Đặc Lạc dẫn 2 vạn tinh kỵ nhảy vào đại doanh của quân Tùy. Như gió thổi quét qua, giống như cái tên Mãn Đô Đặc Lạc. Miệng chiến mã được gắn hàm thiếc, vó ngựa được bọc bởi vải bố. Binh lính không nói chuyện, loan đao cũng chưa rút, bởi vì như vậy sẽ phản xạ ánh sáng. Người Mông Nguyên nói mặt trời và ánh trăng là đôi mắt trường sinh quan sát nhân gian. Ban ngày một cái mở một cái nhắm lại nghỉ ngơi, ban đêm cũng vậy. Về tất cả trên bầu trời, người Mông Nguyên vẫn duy trì sự kính sợ nhất định. Giống như bọn họ kính sợ Minh Vương của Đại Tuyết Sơn. Bởi vì Minh Vương nói, ông ta là sứ giả duy nhất mà Trường Sinh Thiên phái xuống nhân. Góc truyện audio.com, gian, đội ngũ kỵ binh giống như nước thủy triều dâng, một mảng màu đen đang gặm nhấm hướng về doanh trại Đại Tùy. Dọc đường đi tiến lên cũng rất thuận lợi, rất xa đã có thể nghe thấy âm thanh quân Tùy trong doanh trại đang chúc mừng nhau. Chiêng trống gõ khúc nhạc cát tường, cây đuốc hợp thành vũ đoàn vui sướng. Mãn Đô Đặc Lạc cưỡi trên lưng một con ngựa đứng trên dốc cao nhìn cây đuốc lui tới lui lại phía trong doanh trại, trong ánh mắt bừng lên sát ý. Từ trên cao nhìn xuống, rất thích hợp để kỵ binh xung phong. Mà ở sườn của dốc cao trên thảo nguyên, khiến chiến mã thoải mái nhất. Các con, Mãn Đô Đặc Lạc rút loan đao, không hề ẩn giấu mũi đao u hàn. Thấy bọn cường đạo hèn hạ chưa? Chính là bọn chúng cướp đi đồng cỏ của chúng ta nhưng lại không biết quý trọng. Hai chân bọn họ đi trên đất thảo nguyên thần thánh, cây cỏ súc vật kiên cường sẽ không chịu khuất phục, huống chi là chúng ta. Cho tới bây giờ trên thảo nguyên đều chỉ có một chủ nhân. Đó chính là đế quốc Mông Nguyên, giết sạch bọn người Tùy, cướp đi tất cả của bọn chúng. Mãn Đô Đặc Lạc điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó cầm loan đao chỉ hướng Tùy doanh cách đó không xa. 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ của Mãn Đô Kỳ như song triều cũng nhau nhảy xuống từ dốc cao. Hồ ha, tiếng hò hét xung phong làm vỡ nát bầu trời đêm, khiến tiếng chiêng trống trong doanh trại quân Tùy đột nhiên dừng lại. Tiếng kèn ô ô vang lên, quân Tùy trong doanh trại lập tức rối loạn. Địch tập kích, Mãn Đô Đặc Lạc nghe được tiếng la thất thanh của quân Tùy, cho nên khóe miệng của hắn hiện lên nụ cười cay nghiệt. Đám người tùy đó tuyệt đối không thể ngờ được đội quân của Mãn Đô Kỳ chỉ có chưa đầy 6 vạn người ngựa sẽ vượt qua được sự chủ động tập kích của đại quân người tùy 70.000. Số lượng chênh lệch quá lớn, khiến người tùy buông lỏng cảnh giác. Thanh âm như sấm rền sát đất cuộn ra ngoài, thậm chí vó ngựa khiến thảo nguyên rung lên. Người tùy chống cự ngoan cường hơn tưởng tượng, kỵ binh Mãn Đô Kỳ từ trên dốc cao như lũ tràn xuống. Lúc ở cách tùy doanh không đến 100 bước gặp phải trận mưa tên thứ nhất. Tên dày đặc, bởi vậy có thể thấy được tố chất của binh lính quân tùy quả thật rất mạnh. Trong thời gian ngắn đã cầm vũ khí lên, nhưng đến cự ly này, mũi tên không thể ngăn cản được chiến mã tiến lên. Kỵ binh Mãn Đô Kỳ bị bắn rơi khỏi ngựa, rất nhanh hòa hợp với mặt cỏ. A Cổ Đạt Mộc dẫn theo đội quân 1.000 người xông lên đầu tiên. Ngăn bọn họ không chỉ có mũi tên mà còn có sừng hươu rậm rạp bên ngoài đại doanh. Dường như người tùy suy nghĩ không ít biện pháp đối phó với kỵ binh. Mà loại biện pháp này là một trong những thứ ngăn cản kỵ binh hiệu quả nhất. A Cổ Đạt Mộc reo lên một tiếng, đội kỵ binh tiên phong vượt qua mưa tên tung dây thừng ra. Để đối phó với hàng rào bằng sừng hươu thì dùng dây thừng kéo là thích hợp nhất. Dây thừng bay ra ngoài buộc vào sừng hươu, sau đó kỵ binh tăng tốc chạy về hai hướng. Thòng lọng của dây thừng được buộc rất tinh tế, chỉ cần ngoắc chúng rồi kéo một cái nó sẽ buộc chặt lại. Tuy hàng rào bằng sừng hươu khiến kỵ binh Mãn Đô Kỳ bị tổn thất không nhỏ, nhưng không mất quá nhiều thời gian để gỡ xuống. Kỵ binh tiên phong lúc đến bên ngoài hàng rào đều nhảy xuống, sau đó điên cuồng đẩy chướng ngại trước mặt. Bên trong hàng rào quân tùy điên cuồng dùng mã giáo đâm ra bên ngoài. Máu của quân địch phun ra như gocchuyenaudio.com, thác nước, phía ngoài hàng rào thi thể rất nhanh chồng chất thành đống. Chọc thủng nó, A Cổ Đạt Mộc lớn tiếng gào thét, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Càng nhiều kỵ binh xuống ngựa, chạy nhanh đến đó sau đó nhảy lên dùng bả vai để chọc hàng rào. Thi thể ở bên ngoài hàng rào chất đống càng cao, bên trong hàng rào giáo dài đâm ra nhiều như gai nhím. Nhưng dù vậy, sau khi thương vong mất 500 người, Mãn Đô Kỳ cuối cũng chọc thủng được một đoạn hàng rào. Kỵ binh phía sau phát ra tiếng rít gào, giục ngựa xông về phía trước. Tiếng hô la vang vọng bầu trời đêm, kỵ binh dũng mãnh theo chỗ hổng tuôn vào như sóng triều vỡ đê lớn. Sau khi hàng rào đổ xuống, phòng ngự của quân tùy không thể không ra lệnh rút quân. Nhưng bọn họ chạy hai chân, chiến mã có 4 vó. Người trên lưng ngựa cúi người dùng loan đao, rất khó trốn tránh. Rất nhanh, trận tuyến phòng ngự đã bị quân Mông Nguyên xé thành một lỗ hổng. Bộ binh đại tùy buộc phải lui về phía sau. Sau khi 1.000 binh của A Cổ Đạt Mộc xông vào trong đại doanh người tùy, Mãn Đô Đặc Lạc dưới sự bảo vệ của thân vệ cũng xông vào. Mãn Đô Lang, hắn quay đầu tìm Kiếm Anh họ. Không thể xông vào cùng lúc ngươi dẫn 2.000 người bảo vệ đường lui. Mãn Đô Lang khẽ cau mày, ngay lập tức đoán được ý đồ của Mãn Đô Đặc Lạc. Y làm vậy là để chiếm công lao. Kỵ binh đã xông vào trong đại doanh người tùy. Một khi đánh cho quân tùy chạy tan tác mất hết hy vọng thì coi như đã thắng hơn nửa. Mãn Đô Đặc Lạc bảo Mãn Đô Lang cản phía sau, chỉ là y không muốn chia ra quá nhiều công lao mà thôi. Vâng, Mãn Đô Lang lên tiếng, không có vẻ khó chịu nào. Vốn dĩ phụ thân của hắn mới là người kế thừa vị trí kỳ chủ của người kia. Nhưng bởi vì cái quy củ Vương Đình chết tiệt, thời điểm Mãn Đô Lạc đồ hạ Độc Lão kỳ chủ, phụ thân của hắn còn ở lại Vương Đình hèn mọn cẩn thận đối phó với sự khó dễ của các quý tộc. Nếu không phải là như thế, người hiện tại ra lệnh hẳn là Mãn Đô Lang mới đúng. Nhưng tất cả không thể thay đổi, Mãn Đô Lang thừa nhỏ luôn thể hiện với Mãn Đô Lạc đồ tất cả sự cung kính phục tùng. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới có thể sống tới hiện tại. Nhìn thiếu kỳ chủ dẫn theo bọn lính điên cuồng xung phong liều chết vào bên trong. Không biết vì sao, bị cắt đứt đường lấy công, Mãn Đô Lang cũng không tức giận. Ngược lại trên khóe miệng dần dần hiện lên nụ cười khó hiểu. Hắn thúc ngựa quay về, dẫn theo 2.000 quân dừng lại bên ngoài đại doanh. Trong tầm mắt phía xa xa, ánh lửa càng ngày càng hỗn độn. Kỵ binh xông vào đại doanh giống như bầy sói, không hề kiêng sợ xông vào bầy dê cắn xé. Các người có thấy phía trước nơi treo đèn lông lớn không? Mãn Đô Đặc Lạc lớn tiếng hỏi. Thấy, nhóm thân binh trả lời. Đi theo ta, xông vào nơi có treo đèn lồng màu đỏ, không cần dừng lại ở những nơi khác. Nơi đó mới là nơi trọng yếu nhất của doanh trại, tướng lĩnh quân tùy đều ở đó. Vâng, dưới sự chỉ huy của Bách Phu Trường Thiên Phu Trường. Hơn vạn kỵ binh của Mãn Đô Kỳ tràn vào đại doanh của quân tùy theo chiến mã của thiếu kỳ chủ, hướng trực tiếp tới các lều lớn trong doanh trại người tùy. Chiến mã giống như nước lũ cuốn qua, những nơi đi qua đều hỗn độn. Người tùy cũng không thể ngăn cản kỵ binh tiên phong, bọn họ cũng đuổi không kịp bước chân chiến mã. dùng cung tiễn của các ngươi phá hủy mấy cái lều lớn này đi. Thời điểm xông vào chủ soái, Mãn Đô Đặc, gocchuyenaudio.com, Lạc lớn tiếng hạ lệnh, bọn kỵ binh nhanh chóng biến loan đao trong tay trở thành kỵ cung, đáp thượng lang nha tiễn, nhằm thẳng mấy cái trại lớn mà bắn. Trong màn đêm hỗn loạn, màu đỏ của đèn lồng đặc biệt bắt mắt. Tên lông vũ như mưa tầm tã bay ra bên ngoài, trên lều lớn lập tức rất nhiều lỗ thủng bắn ra, mà mũi tên dừng lại trên lều lớn, khiến lều trại thoạt nhìn giống như con nhím. Nếu trong lều vải có người, không hề nghi ngờ, người ở bên trong còn xấu xí hơn con nhím. Không đúng, Mãn Đô Đặc Lạc biến sắc, vừa rồi chỉ một mặt lo xông vào bên trong, cơ bản là cũng không chú ý đến nhiều chi tiết không ổn. Đây là một doanh trại có 70 vạn đại quân, nhưng lại chỉ thấy rất ít người. Hôm nay nếu là ngày hội của người tùy, bọn họ hẳn là đều đang say sưa mới đúng. Hắn xoay người quét mắt ra bốn phía, phát hiện doanh trại này cắm đầy đuốc có vẻ cực kỳ trống trải. Người đâu, Mãn Đô Đặc Lạc cả kinh mãnh liệt thúc ngựa chạy trở về. Rút, đông, vừa lúc đó, một tiếng trống điếc tai chợt vang lên. Theo sau đó, bầu trời bỗng nhiên trở nên càng đen hơn. Ngay cả ánh trăng cũng mất tích, dường như là đôi mắt trường sinh thiên đang quan sát nhân gian nhắm lại. Không biết có phải là do người không muốn nhìn con dân của mình bị mất đi sinh mạng không? Có một tầng mây đen rất nặng trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống, đè lên người khó có thể hô hấp. Đó là những mùi lao dày đặc khiến người ta phát lạnh. Rút, tiếng Mãn Đô Đặc Lạc ầm ĩ rơi xuống, cả tầng mây lao cũng theo đó rơi xuống. Trong khoảng khắc hơn một vạn kỵ binh bị lao đánh ngã cả một tầng. Tiếng gọi thống khổ vang lên ầm ĩ, tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu lập tức vang lên. Nếu không phải một người lính dùng thân thể của mình chặn cây lao giúp Mãn Đô Đặc Lạc chỉ e lúc này hắn cũng là một trong những người nằm trên đất. Một kỵ binh Mãn Đô Kỳ vừa kêu la vừa nhổ lao trên người mình. Hắn không thể chịu đựng được trong người tự nhiên ra nhiều thứ như thế này. Nhưng, khi hắn khoảnh khắc hắn nhổ cây lao trên bụng ra hắn đã hối hận máu theo miệng vết thương phun ra như nước suối. Mà bất chợt mất đi áp lực khoang bụng lập tức quặn xuống. Có thứ gì đó trắng phun ra, nhét cũng nhét không được. Cách chương.